Gương kia ngựa ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta.
Ôi ôi ôi, chị vừa mới kết thúc tiểu mục lăng kính xanh thì nàng đã thế này rồi á.
Đó là do vui quá đó. Nấm rơm đang tự hỏi là có khi nào mà mình đứng trước gương và hỏi là gương kia ngựa ở trên tường, thế gian xanh xanh được dường như ta không.
Và gương thần có trả lời như thế không?
Thôi làm sao tao biết được, tao chỉ hỏi vu vơ vậy thôi.
Ôi trời ơi, vậy mà cứ tưởng. Ok, vậy thì trong Green Real Show hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ về điều này nhé.
Ok, được nè, đồng ý hai tay hai chân luôn đó.
Các bạn thân mến, theo nhiều nhà nghiên cứu, việc làm đẹp có thể gây ra tác hại đối với bạn và hành tinh. Ngành công nghiệp sức khỏe và sắc đẹp mang lại doanh thu 160 tỷ đô la mỗi năm. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải quan tâm đến vấn đề môi trường trong việc sử dụng các sản phẩm vệ sinh hàng ngày và mỹ phẩm làm đẹp.
Mỗi năm chúng ta mua hơn 2 triệu dao cạo râu dùng một lần. Điều đó có nghĩa là tất cả những tay cầm nhựa và lưỡi dao kim loại sẽ bị chôn rùi trong bãi rác. Phần lớn chúng sẽ nằm cạnh hơn 22.000 tấn tàn chải cũ cũng bị vứt vào bãi rác thải.
Đa số các chai dầu gội được làm từ nhựa nguyên chất, dầu xả và sữa tắm cũng không hề có lợi cho trái đất. Thậm chí xà phòng khi cho vào giặt sẽ tạo ra các chất phụ gia độc hại hơn.
Vì thế không thể nói rằng vấn đề làm đẹp và vấn đề môi trường không có sự liên quan đến nhau. Mặc dù không phải ai cũng dạo phố với những bộ mặt được trang điểm sặc sỡ, nhưng tất cả chúng ta đều dành rất nhiều thời gian và tiền bạc cho việc làm đẹp.
Và trong Green Radio Show với chủ đề làm đẹp và bảo vệ môi trường, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với người mẫu Trần Thị Thịnh, Á khôi duy giá sinh viên đại học quốc gia năm 2009, người đẹp áo dài hội cuộc thi người đẹp hoa anh đào năm 2009, để cùng chị trao đổi về vấn đề làm sao để thân thiện hơn với môi trường trong cách làm đẹp nhé. Đầu tiên thì rất là vui khi mà chị Thịnh đã nhận lời tham gia chương trình Green Radio Show số này.
Xin chào, mình cũng rất vui khi được đến với chương trình Green Radio số 5 lần này.
Em được biết là hiện tại chị đang là sinh viên năm thứ tư trường Đại học Kinh tế Luật, thì cái khoảng thời gian này có quá bận rộn không ạ?
Thực ra khi đã là sinh viên thì bạn nào cũng bận rộn với những công việc học tập hết. Nhưng mà Thịnh lại là một người rất là yêu thích các hoạt động công tác xã hội, cũng như các hoạt động về dành cho thanh niên, cũng như các hoạt động về bảo vệ môi trường. Và bên cạnh đó thì mình cũng hay có tham gia các công việc làm thêm ở ngoài. Ngoài việc đi chụp hình, đóng quảng cáo thì mình cũng có làm MC cho một số chương trình nữa.
Các bạn biết không, khi mà chị Thịnh đến phòng thu này đó, là vào một buổi chiều trời rất là mưa, là chị đi xe buýt. Thì em rất là vui khi mà chị đi xe buýt đến đây, bởi vì đi xe buýt là một hành động rất là yêu môi trường.
Thực sự thì mình là thần dân của đi xe buýt, mà mình biết hiện nay các bạn trẻ rất là ngại đi xe buýt, tại vì có thể là chật hẹp hay là hơi khó chịu. Nhưng mà mình cảm thấy đi xe buýt, mà đặc biệt là khi mà đi xe buýt thì ở ngoài trời mưa, thì khi mà nhìn ra ngoài và tay đeo phone nghe nhạc thì mình cảm thấy rất là yên bình, và mình cũng không lo sợ là mình mưa sẽ bị ướt mình gì hết. Và đi xe buýt thì vừa an toàn cho mình mà vừa tiết kiệm, cũng như là sẽ bảo vệ môi trường hơn.
Dạ, như vậy thì như chị đã nói là chị thích các cái hoạt động xã hội, các hoạt động bên ngoài, thì có bao giờ chị đã tham gia một chương trình về môi trường chưa ?
Các chương trình về môi trường thì Thịnh cũng có nghe và cũng có tích cực tham gia ở các chương trình mà ở đặc biệt là Đại Quốc gia, cũng như là ở bên trường Đại học Kinh tế Luật mà Thịnh đang học, cũng có huy động các chương trình để bảo vệ môi trường như là Ngày Chủ Nhật Xanh này, hay là các chương trình của các câu lạc bộ kỹ năng, của các câu lạc bộ công tác xã hội cũng tham gia vào các việc đó là dọn dẹp xung quanh khu vực Đại học Quốc gia. Thì ngoài ra mình cũng có tham gia vào câu lạc bộ Go Green Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà cũng bận rộn quá cho nên là đôi khi mình cũng không có thời gian nhiều để có thể tham gia được đầy đủ.
Như vậy thì với quan điểm của một sinh viên thì chị nghĩ như thế nào về các cái hoạt động và các phong trào bảo vệ môi trường hiện nay ? Chị nghĩ sao về cái bạn trẻ với các cái tình yêu dành cho môi trường?
Thịnh cũng là một sinh viên như các bạn thôi, nhưng mà Thịnh thấy hiện nay thì ý thức mà bảo vệ môi trường của sinh viên cũng chưa được cao cho lắm, bởi vì cái vấn đề này không phải là vấn đề mà các bạn phải làm hàng ngày, mà các bạn chỉ nên làm, cho nên là các bạn chưa cảm thấy được cái sự cần thiết của nó. Tại vì mình làm bảo vệ môi trường không phải là chỉ cho xã hội, không phải là cho những cái ai ở bên ngoài cả, mà cho chính bản thân mình thôi. Khi mà chúng ta đi xe máy hay là đi các loại phương tiện vận tải khác thì nó đều có khói bụi, thì nếu mà chúng ta hạn chế được bằng việc là đi xe buýt, như là sinh viên là đi xe buýt nhiều, thì nó sẽ bảo vệ môi trường tốt hơn này.
Như vậy thì đối với những cái bạn mà hoạt động về lĩnh vực môi trường, chị nghĩ sao về những bạn đó?
Hiện nay mình cũng có thấy được các phong trào về bảo vệ môi trường bắt đầu được lan rộng trên trong giới thanh niên hiện nay, và đặc biệt là mình thấy rất là nhiều dự án, đặc trong đó có cái chương trình bảo vệ môi trường mà do Bayer đã có giới thiệu đến các bạn trẻ, và mình thấy là những cái dự án như thế sẽ khuyến khích cho giới trẻ của mình tìm tòi sáng tạo cũng như thể hiện được cái niềm đam mê trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, và sẽ giúp lan tỏa được cái niềm đam mê đó đến tất cả các bạn sinh viên khác nữa.
Như là cái câu hỏi vừa rồi thì chúng ta trao đổi về các bạn trẻ và các hoạt động phong trào tại Việt Nam, thì năm 2011 vừa rồi em được biết chị có một chuyến đi Hàn Quốc, thì chị có thể chia sẻ cái cảm nhận của chị về môi trường và thiên nhiên tại Hàn Quốc không ạ?
Cái chuyến đi Hàn Quốc mình thực hiện vào khoảng cuối tháng 2 năm 2011 đây thôi. Đấy là một chuyến đi rất là vui và rất là bất ngờ, vì mình được một cái học bổng cho trường Đại học Giang Nam của Hàn Quốc kết hợp với Đại học Quốc gia. Thì trong đó mình là một trong năm đại diện của Việt Nam được tham dự cái chương trình đó. Và khi đến Hàn Quốc thì đúng là như mơ, tại vì mình được xem phim rồi nghe nhạc, mình rất là thích người Hàn Quốc cũng như là thích cái không cảnh trong phim. Thì bây giờ mình đã được thấy ngoài đời nó rất là sạch sẽ, rất là mát mẻ, và thiên nhiên ở đó thì nó là hòa hợp với con người rất là nhiều. Khi ra đó thì rất là lạnh và mình thời tiết là xuống dưới 0 độ C luôn, và thấy tất cả ở ngoài đường không hề có một cái rác nào hết. Và đặc biệt là ở đó khi mà mình xuống dưới xe thì thấy ở bên vệ đường có 3 cái thùng rác mà mình rất là ngạc nhiên, và mình có chụp hình lại thì ở đó thì có 3 loại màu của 3 thùng rác, thì một bên là thùng rác có ghi cái đề cái biểu tượng đó là giống như là thủy tinh và các loại không phân hủy được, còn một rác giống như là nhựa hay cái sản phẩm mà có thể tái chế này, còn cái thì đó là rác đồ ăn hay này nọ. Thì mình thấy cái sự mà phân loại rác của người Hàn Quốc, họ phân loại rác như thế thì đã rất là tốt rồi, và đặc biệt là người Hàn Quốc thì họ rất là có ý thức bảo vệ môi trường, tức là từ những cái em bé nhỏ nhất đến những cụ già thì đã được giáo dục tất cả về cái sự bảo vệ môi trường. Và mình thấy là qua cái chuyến đi đó mình mới thấy được là người Việt Nam mình còn rất là thiếu sót nhiều về, đặc biệt là cái về ý thức, và mình cần phải học tập người Hàn Quốc và rất là nhiều người trên thế giới khác nữa, những nước khác về việc bảo vệ môi trường.
Đó cũng là một trải nghiệm khá thú vị đúng không ạ?
Thực ra thì rất là thích ca sĩ Hàn Quốc này, ai cũng thích đúng không? Và diễn viên Hàn Quốc, nhưng mà mình qua đấy thì mình thấy bạn bè Hàn Quốc cũng giống như người Việt Nam mình, cũng rất là vui và rất là thân thiện. Nhưng mà da rất là trắng, và các bạn lại hay người Hàn Quốc thì bạn biết là rất là nổi tiếng về mỹ phẩm đúng không? Ở đấy thì mình ra đường là mình thấy các bạn đều rất là xinh với trang điểm và sử dụng những loại mỹ phẩm rất là tốt cho da, và rất là biết cách để bảo vệ sức khỏe nữa.
Em được biết là bên cạnh là việc một sinh viên thì chị cũng có tham gia công việc là một người mẫu, và cũng đã từng tham gia một số cuộc thi sắc đẹp. Thì chị nghĩ sao về việc làm đẹp và bảo vệ môi trường? Giống như lúc nãy chị có nhắc là các bạn Hàn Quốc sử dụng mỹ phẩm khá nhiều, thì chị có nghĩ là mỹ phẩm nó sẽ cũng ảnh hưởng đến môi trường hay không ạ?
Cũng hoạt động trong giới nghệ thuật đúng không? Mình cũng tham gia cuộc thi sắc đẹp, và mình cũng được gặp rất là nhiều các người đẹp, là người nổi tiếng về giống như là những hoa hậu này, Mai Phương Thúy này, hay là Hương Giang này, hay là một số những người mẫu khác nữa. Thì mình thấy là họ đều sử dụng rất là nhiều mỹ phẩm hàng ngày đúng không? Và đặc biệt là họ có một lần thì có nói chuyện với những người mẫu ở trong giới, thì có nói với nhau về các loại mỹ phẩm, thì rất là vui rôm rả, bởi vì là làm đẹp là cái nhu cầu cần thiết cho tất cả mọi người rồi, thì đều có chia sẻ với nhau về những loại mỹ phẩm, đặc biệt là hiện nay đang có một cái xu hướng sử dụng những loại mỹ phẩm mà có nguồn gốc từ thiên nhiên, đó là những cái sản phẩm mà các chất đó được chiết xuất từ trái cây hay là từ những cái khoáng chất dinh dưỡng mà được có nguồn gốc từ thiên nhiên, và không những thế nó rất là tốt cho sức khỏe, tốt cho da, tái tạo da. Và hiện nay thì Thịnh cũng có nghe được một số thông tin về làm đẹp về liên quan đến bảo vệ môi trường, thì trong đó có những cái khuyến cáo là sử dụng những loại mỹ phẩm mà được đóng trong những cái hộp, những cái loại chai lọ mà có thể sử dụng những cái loại chai lọ đó để có thể tái chế.
Em nghĩ là chúng ta có thể sử dụng những cái loại mỹ phẩm mà nó sử dụng bằng lọ thủy tinh để chúng ta tái sử dụng lại, hoặc là dầu gội thì thay vì mình mua theo dây thì mình có thể mua thành chai để giảm thiểu cái lượng túi ni lông thải ra môi trường đúng không chị?
Rất là tốt, tại vì càng hạn chế được cái lượng nhựa plastic bao nhiêu thì càng tốt, tại vì bạn biết rồi, nó cũng rất là có hại cho môi trường. Các bạn nên sử dụng những cái sản phẩm mà được đóng trong chai lọ đàng hoàng và chai lọ thủy tinh để có thể tái chế lại.
Trong suốt cái cuộc trò chuyện hôm nay á, thì chúng ta trò chuyện nhiều về bạn làm đẹp, cũng như là cái quan điểm của chị dành cho các bạn trẻ về môi trường. Thì chị, một câu hỏi khá riêng tư là chị có bao giờ hướng đến lối sống xanh chưa? Tức là một cái lối sống gần gũi môi trường, như là việc mình đi bộ nhiều hơn, đi xe buýt nhiều hơn, hay cả việc ăn chay để bảo vệ môi trường nữa.
Đấy là một điều mà hầu như là mình và các bạn trẻ đều rất là muốn hướng tới hiện nay, trong cái việc đó là thiên nhiên hiện nay hay là môi trường đang bị đe dọa như thế này, thì rất là cần những bạn trẻ có ý thức để bảo vệ môi trường và hướng đến một cái lối sống xanh. Giống như bạn nói, thì một lối sống xanh thì hiện nay mình, theo mình hiểu, đó là những cái phương pháp, những cái cách thức để sinh hoạt làm việc mà hướng đến cái việc đó là giảm thiểu việc tạo ra khí thải, cũng như là tích cực sử dụng các sản phẩm có thể tái chế lại, cũng như là mình tham gia vào việc bảo vệ môi trường và hạn chế việc vứt rác bừa bãi ở ngoài môi trường. Thì Thịnh cũng đang rất là cố gắng để hoàn thiện được cái lối sống đó và tích cực có thể đi xe đạp nữa. Hiện nay thì có cả nguyên một cái hội đi xe đạp ở trên thành phố luôn mà. Họ cũng đang ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thì cũng, Thịnh cũng nghe là họ đang khuyến cáo về cái chương trình, cũng phải khuyến cáo và thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang có những chương trình vận động người dân và đặc biệt là giới công chức đi xe buýt nhiều hơn. Và mình thấy người ta cũng rất là tốt. Và mình có thể uống nước, có thể là mang chai mà mình có sẵn rồi thì mình lấy nước ở nhà mình mang đi uống, và mình vừa tiết kiệm được tiền chi phí mua nước và cũng như là vừa tiết kiệm, vừa có thể giảm được cái lượng chai lọ mình vứt ra bên ngoài. Mình có thể là giống như là các loại rác á, thì mình nên phân loại rác trước khi mà mình vứt ra bên ngoài, tại vì đôi khi không có ai ở Việt Nam mình chưa có cái hệ thống nào mà để có thể xử lý và phân loại được một cách hoàn thiện. Cho nên là chính ngay từ đầu mình có ý thức thì sau này thì tất cả nó sẽ thuận lợi hơn cho cái người mà thực hiện việc bảo vệ môi trường.
Nhân cái câu hỏi về lối sống gần gũi môi trường thì em lại có thêm một câu hỏi nữa, đó là chị có bao giờ nghĩ về việc tham gia lễ hội đổi đồ cũ chưa?
Lễ hội đổi đồ cũ hả? Mình cũng rất là hứng thú với cái việc này. Mình cũng có nghe rất là nhiều về cái việc mà sử dụng đồ cũ, đổi đồ cũ thì mình có nghe cũng có một số ở trên thế giới nữa, đặc biệt là ở Hồng Kông có một cái phố đặc biệt cho các loại đồ mà sử dụng bằng các nguyên liệu tái chế. Thì Thịnh cũng rất là tò mò, cũng rất là hứng thú để có thể tham gia cái chương trình giống như vậy.
Các bạn thân mến, đến với chương trình hôm nay, chị Thịnh có một món quà đặc biệt dành cho các bạn thính giả của Green Radio Show. Thì món quà này sẽ được bật mí ở cuối tiểu mục này. Thời gian cho tiểu mục Sống Xanh cùng người nổi tiếng cũng không còn nhiều nữa. Thay mặt ekip thực hiện Mầm Xanh xin chân thành cảm ơn chị Thịnh với những chia sẻ của chị trong chương trình hôm nay. Mến chúc chị sức khỏe và thành công hơn nữa.
Và mình cũng xin cảm ơn chương trình Green Radio đã cho mình cơ hội được chia sẻ cũng như là được trò chuyện với các bạn về làm đẹp và bảo vệ môi trường. Mình xin chúc cho chương trình và tất cả các bạn làm trong ekip sẽ luôn thành công và sẽ làm thêm được nhiều những chương trình hay và bổ ích như thế này để cho các bạn trẻ có thể nâng cao được ý thức về bảo vệ môi trường và tuyên truyền cho cộng đồng về lối sống xanh.
Các bạn thân mến, ngay sau đây là ca khúc You Raise Me Up, món quà bất ngờ của người mẫu Trần Thị Thịnh dành cho các bạn thính giả của Green Radio Show. Trouble.